là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình trưa nay, thứ Sáu ngày 6 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng ban hành công điện về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Nhiều chính sách trợ giúp người dân vượt khó do dịch COVID-19.
Hà Nội sẵn sàng kích hoạt 2.500 điểm bán hàng lưu động tại các quận huyện phục vụ người dân.
Đại dịch COVID-19 khiến 80% sàn bất động sản tê liệt, song chung cư tiếp tục tăng giá.
Bộ Giáo dục và Đào tạo không quy định cứng mốc thời gian tự trường của học sinh.
Nắng nóng tiêu thụ điện ở miền Bắc lại tăng cao, dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ còn kéo dài đến hết tuần.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, các nước tiểu vùng Mekong tham dự hội nghị bộ trưởng những người bạn của Mekong lần thứ nhất.
Đến sáng nay, thế giới có trên 201,5 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 4,27 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Công điện nêu rõ, trong thời gian qua, các địa phương đã tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Một số tỉnh, thành phố đã thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và đã đạt được một số kết quả ban đầu tích cực. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện có nơi có lúc vẫn còn chưa nghiêm, chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao. Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp và có thể kéo dài, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng người dân, gây tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ ngành tăng cường và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt hơn, hiệu quả hơn một số biện pháp sau. Về ngăn chặn lây nhiễm, các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thì phải thực hiện nghiêm, thực chất, hiệu quả, chắc chắn. Chặt chẽ hơn, việc giãn cách theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, kiên quyết yêu cầu người dân ai ở đâu thì ở yên đó, để thực hiện triệt để việc giãn cách, cách ly theo quy định. Triển khai ngay, thần tốc việc xét nghiệm tại các khu vực phong tỏa có nguy cơ rất cao, người có nguy cơ lây nhiễm cao. Các trường hợp có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng để kịp thời phát hiện và phân loại. Đưa các trường hợp nhiễm COVID-19 F0 vào các cơ sở thu dung, điều trị hoặc hướng dẫn điều trị phù hợp với tình trạng bệnh và điều kiện của địa phương. Tổ chức tốt việc điều phối, lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm nhanh nhất, tiện lợi nhất. Về điều trị, giảm tối đa các trường hợp tử vong. Chuẩn bị các phương án cao nhất có thể cho điều trị, bảo đảm đầy đủ oxy, máy thở, giường cấp cứu, các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất. Hoàn thành, đưa vào sử dụng nhanh nhất các cơ sở thu dung, điều trị theo mô hình tháp nhiều tầng của Bộ Y tế. Tổ chức tốt việc quản lý, điều phối các nguồn lực để kịp thời tiếp nhận, điều trị người nhiễm COVID-19 nhằm giảm tỷ lệ diễn biến nặng hơn ở tất cả các tầng. Trong đó đặc biệt lưu ý phân biệt những người bị nhiễm chưa có triệu chứng với những người có triệu chứng để tổ chức quản lý, theo dõi và trợ giúp y tế phù hợp. Giảm tỷ lệ người chưa có triệu chứng diễn biến thành có triệu chứng, chủ động nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, kể cả huy động nguồn lực y tế của các ngành và tư nhân. Về tiêm vaccine, đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine, tổ chức nhiều điểm tiêm cố định và lưu động, tạo thuận lợi và bảo đảm an toàn, hiệu quả cho người được tiêm. Tiêm ngay cho lực lượng y tế, người làm nhiệm vụ tuyến đầu, người cao tuổi, người có bệnh lý nền và thứ tự ưu tiên theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chuẩn bị đầy đủ hệ thống kho bảo quản vaccine. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế, Chủ tịch UBND, thành phố quyết định đối tượng được ưu tiên tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn. Tăng cường huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng thời kêu gọi mọi người dân chia sẻ, thông cảm với những khó khăn, phức tạp trong phòng chống dịch, tích cực hưởng ứng tham gia phòng chống dịch vì sức khỏe của chính mình, vì cộng đồng và sự phát triển của đất nước, tiếp tục huy động mọi nguồn lực hợp pháp của xã hội cho phòng chống dịch bệnh. Đẩy mạnh và phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của hệ thống chính trị cơ sở trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nhất là tại từng tổ dân phố, khu dân cư. Động viên khen thưởng kịp thời những tổ chức cá nhân làm tốt và nhân rộng các mô hình, cách làm tốt, hiệu quả trong phòng chống dịch. Nhắc nhở, phê bình, kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Bộ Y tế tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy định và hướng dẫn về định mức kinh tế kỹ thuật trong xét nghiệm. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giá đặt hàng, giao nhiệm vụ cho cơ quan tổ chức, đơn vị thực hiện việc xét nghiệm, huy động, điều phối nhân lực y tế cho các địa phương phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch. các địa phương thực hiện giãn cách xã hội phải đặc biệt quan tâm chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả hơn nữa việc bảo đảm lưu thông, cung ứng lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu. Được sử dụng các nguồn lực, kể cả ngân sách địa phương, để cung cấp miễn phí lương thực thực phẩm thiết yếu nhất cho người dân gặp khó khăn, đảm bảo không để bất kỳ ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, đồng thời đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế, sức khỏe cho nhân dân ở mọi lúc mọi nơi khi cần thiết và tuyệt đối bảo đảm an ninh an toàn, trật tự trên địa bàn. Các địa phương tiếp tục thành lập kiện toàn trung tâm chỉ huy phòng chống dịch cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, bảo đảm tổ chức chỉ đạo điều hành tập trung, thống nhất, thông suốt, kịp thời, hiệu quả. Các bộ ngành địa phương theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền thực hiện kịp thời đầy đủ các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp và người dân mà Chính phủ đã ban hành. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền các chính sách miễn giảm thuế và các biện pháp khác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các địa phương, các cơ quan liên quan triển khai phương án huy động lực lượng vận tải chuyên dụng của nhân dân và doanh nghiệp, đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch và y tế, kết nối với tổng đài của Trung tâm cấp cứu 115 và Trung tâm hỗ trợ người dân của các địa phương tham gia chuyên chở bệnh nhân đến các cơ sở y tế một cách kịp thời trong trường hợp cần thiết.
Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 bùng phát mạnh đã khiến nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, nhiều người dân không có việc làm, thu nhập và buộc phải ở nhà. Vào những ngày này thì nhu cầu sử dụng điện nước và viễn thông cũng tăng thêm. Thấu hiểu được những lo lắng khó khăn của người dân, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã liên tiếp đề nghị các doanh nghiệp xem xét giảm ngay giá nước sạch sinh hoạt, giá điện, giá cước viễn thông để chia sẻ khó khăn cùng với khách hàng. Các doanh nghiệp đã nhanh chóng triển khai nhiều gói hỗ trợ cần thiết cho cộng đồng. Theo đó thì hàng loạt những chính sách thiết thực như là hỗ trợ người dân vừa được Chính phủ ban hành và triển khai như giảm giá điện, giảm giá nước sinh hoạt và cước viễn thông. Những trợ giúp nhỏ thế nhưng lại thể hiện sự đồng hành, thấu hiểu và sẻ chia của Chính phủ, giúp người dân tăng sức đề kháng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.
Tại hội nghị báo cáo với Thường trực Quận ủy Tây Hồ, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Tây Hồ Dương Văn Trường cho biết, tính đến ngày hôm qua, UBND quận đã phê duyệt 93 hồ sơ của người lao động tự do đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo Nghị định số 68 của Chính phủ, với tổng kinh phí hỗ trợ là 139,5 triệu đồng và hoàn thành việc tổ chức chi trả. Trước đó, UBND quận Tây Hồ đã chi trả hỗ trợ cho 40 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn của trường mầm non Sinning Star với tổng số tiền là 165,4 triệu đồng. Ngoài ra, Hội đồng thẩm định hồ sơ của các phường đã xét duyệt và đang niêm yết công khai 332 hồ sơ, tiếp tục tổ chức xét duyệt hơn 400 hồ sơ vừa tiếp nhận. Dự kiến trước ngày 10 tháng 8, quận Tây Hồ sẽ chi trả kinh phí hỗ trợ cho 800 trường hợp.
Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines cho biết đến thời điểm này, hãng này đã chuyên chở trên 3.000 y bác sĩ và hơn 140 tấn hàng hóa y tế hỗ trợ người dân với các tỉnh vùng dịch phía Nam. Chiều ngày hôm qua, chuyến bay VN213 chở 300 y bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức cũng đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh tham gia chống dịch của Vietnam Airlines hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, nâng tổng số đội ngũ y bác sĩ được hãng này chuyên chở vào vùng dịch đến thời điểm này lên 3.000 người. Lực lượng tinh nhuệ gồm các y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, nhân viên y tế thuộc nhiều khoa của Bệnh viện Việt Đức như là khám bệnh, xét nghiệm huyết học, chẩn đoán hình ảnh, hồi sức tích cực đã lên đường. Các y bác sĩ sẽ tham gia vận hành tại Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19, phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19.
Thưa quý vị, đợt dịch COVID-19 lần thứ tư tiếp tục ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống, trong đó người lao động là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp. Đến thời điểm này, tính riêng tại Hà Nội đã có hơn 1.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động, kéo theo 48.000 người mất hoặc giãn việc. Với chức năng và nhiệm vụ được giao, Công đoàn thành phố đã đẩy mạnh và đi đầu trong nhiều hoạt động hỗ trợ, chăm lo kịp thời cho đoàn viên, người lao động. Hỗ trợ kịp thời người lao động đặc biệt trong giai đoạn họ bị ảnh hưởng sức khỏe, việc làm và thu nhập do dịch COVID-19 là quan điểm chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố tới tất cả các cấp công đoàn thủ đô. Và sáng kiến triển khai mô hình xe buýt siêu thị không đồng đến với công nhân lao động đã cụ thể hóa kế hoạch số 39 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc ứng phó khẩn cấp hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Hàng nghìn xuất quà là thực phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, bột nêm, đồ hộp đã được các cán bộ, người lao động của cơ quan công đoàn thành phố chuyển lên hai chiếc xe buýt vốn hàng ngày để vận chuyển hành khách, nay biến thành những chiếc siêu thị không đồng. Để đến các điểm có công nhân lao động đang cách ly hoặc đang khó khăn do giãn việc tại huyện Đông Anh, ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết.
Nhận định là tình hình dịch bệnh sẽ phức tạp. Chính vì vậy liên quan đến để có thể hỗ trợ trực tiếp đến từng công nhân và những cái doanh nghiệp bị cách ly, chúng tôi mới nảy ra một cái sáng kiến, đó là cái xe buýt siêu thị không đồng. Quan điểm chúng tôi là chỉ đạo tất cả liên đoàn các quận huyện, công đoàn ngành, sẽ phải có trách nhiệm tổ chức các siêu thị không đồng này, có thể siêu thị bằng xe buýt, có thể siêu thị tại một cái điểm sinh hoạt công nhân hoặc ở tại các cái điểm mà đông công nhân lao động để có thể kịp thời hỗ trợ. Và đây là những cái việc làm mà chúng tôi xác định liên quan phải lâu dài sau này.
Những ngày tới, các chuyến xe buýt siêu thị không đồng của Tổ chức Công đoàn Thủ đô tiếp tục mang những phần quà đến hỗ trợ người lao động tại các khu cách ly, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Mỗi chuyến xe buýt siêu thị không đồng lăn bánh không chỉ chở hàng mà còn chở cả tình cảm ấm áp của cán bộ Công đoàn Thủ đô, mang lại những niềm vui, sự sẻ chia với đoàn viên đang gặp khó khăn. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết sẽ trích trên 4 tỷ đồng từ nguồn kinh phí công đoàn tổ chức xe buýt siêu thị không đồng thí điểm trong 10 ngày để trao những suất quà với trị giá 200.000 đồng một suất tới 20.000 công nhân khó khăn, trong đó ưu tiên nữ đoàn viên, người lao động đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi. Ông Bùi Tuấn Ngọc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bê tông Bình Dương và ông Nguyễn Thái Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hapro cho biết.
Chúng tôi rất phấn khởi được chuyến xe buýt không đồng của Liên đoàn Lao động thành phố đến trực tiếp nơi sản xuất của công nhân lao động. Và chúng tôi cũng mong muốn được tiếp tục quan tâm để tôi vừa sản xuất an toàn mà vừa vẫn phòng chống dịch tốt.
Chúng tôi cảm nhận được ý nghĩa của cái chương trình xe buýt siêu thị không đồng của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Và Hapro cũng cung cấp tất cả những cái hàng hóa cho siêu thị không đồng này với cái mức không lợi nhuận. Và chúng tôi đảm bảo những cái hàng hóa có xuất xứ, nguồn gốc và chất lượng.
Tính đến nay, các cấp công đoàn thủ đô đã chi từ ngân sách công đoàn và vận động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hỗ trợ các lực lượng tuyến phòng dịch, ủng hộ quỹ vaccine và công tác phòng chống dịch của thành phố với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng. Ông Nguyễn Phi Thường, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nói.
Dịch lần thứ tư để riêng công đoàn thủ đô thì đã thực hiện chi đến như này, thống kê của chúng tôi là 46 tỷ đồng. Trong đó là cái khoản mà đấy là cả ngân sách công đoàn và cả từ xã hội hóa. Càng khó khăn, càng tình huống đặc biệt thì càng phải có những cái hành động đặc biệt. Công đoàn càng phải thể hiện cái vai trò là tổ chức đại diện bảo vệ người lao động.
Mặc dù diễn biến dịch bệnh phức tạp kéo dài, nhưng nhìn chung người lao động trên địa bàn Hà Nội chia sẻ những khó khăn với doanh nghiệp, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt cũng như sự quan tâm hỗ trợ của tổ chức công đoàn. Tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng của mỗi đoàn viên công đoàn từ đó được nâng lên. Và đây chính là một trong những yếu tố quyết định giúp Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung sớm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh.
Thưa quý vị, những thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19 sẽ tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Hiện nay, thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn thành phố theo chỉ thị số 17 của Chủ tịch Ủy ban dân thành phố để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trước diễn biến tình hình dịch bệnh còn nhiều phức tạp, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt để đảm bảo hàng hóa phục vụ cho nhân dân. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố có 8.216 điểm bán hàng bình ổn giá đã được Sở Công Thương niêm yết, công khai, phục vụ người dân, sẵn sàng kích hoạt 2.500 điểm bán hàng lưu động do các quận huyện, thị xã bố trí. Qua các ngày thực hiện giãn cách xã hội, nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, Bộ Công Thương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, nên thành phố Hà Nội đã đáp ứng tốt, đầy đủ nhu cầu hàng hóa phục vụ người dân.
Thưa quý vị, trước tình hình một số chợ truyền thống, chợ đầu mối, hệ thống siêu thị BRG Mart, Minimart, Hapro Food, BRG Mart, một số siêu thị Vinmart, Vinmart Cộng bị phong tỏa, tạm thời đóng cửa để đảm bảo phòng chống dịch, nên một số chợ dân sinh có hiện tượng tiểu thương đẩy giá thực phẩm tươi sống, rau xanh lên cao. Theo Sở Công Thương thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp găm hàng thổi giá.
Chiều qua, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an đã tổ chức lễ ra mắt hệ thống kê khai COVID-19. Theo đó, thông qua việc kê khai trên website và đối chiếu thông tin trong cơ sở dữ liệu, lực lượng chức năng sẽ kịp thời truy vết, di chuyển những công dân khi có yêu cầu. Đặc biệt, qua quản lý tập trung di biến động của công dân trên toàn quốc, nên khi lực lượng chức năng phát hiện F0, F1, hệ thống sẽ đưa ra lịch trình di chuyển của các F một cách chính xác, giúp các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng khoanh vùng, truy vết, tiết kiệm chi phí trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, việc ra đời hệ thống kê khai COVID-19 cũng sẽ giải quyết ùn tắc tại chốt kiểm dịch ở các cửa ngõ của thành phố. Đặc biệt, toàn bộ dữ liệu người dân khai báo và dữ liệu dân cư cũng như lịch sử di chuyển của người dân đều được Bộ Công an bảo đảm tuyệt đối bí mật.
Đại diện tập đoàn Viettel chiều ngày hôm qua cho biết, gần 3,5 triệu người đã có chứng nhận tiêm chủng COVID-19 điện tử. Việc đăng ký trước thông qua ứng dụng điện thoại sẽ giúp hạn chế sự tương tác giữa người đi tiêm và người phụ trách xác nhận thông tin, tiết giảm bước nhập liệu so với cách làm thông thường. Việc người dân trực tiếp nhập thông tin của mình cũng giúp giảm thiểu sai sót, đảm bảo tính chính xác của thông tin. Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 quốc gia hiện sẵn sàng đáp ứng 5 triệu mũi trên một ngày, phục vụ yêu cầu tiêm chủng tăng cường, mở rộng của Bộ Y tế.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian qua, hầu hết các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm đều tạm dừng. Nhưng điều này lại thôi thúc giới hoạt động văn hóa, văn nghệ nhanh chóng có những sự chuyển động mới. Lớp học hát sẩm miễn phí của nghệ sĩ Tô Minh Cường ở Hà Nội là một ví dụ cho sự chuyển động này. Vậy hoạt động văn nghệ đã thay đổi như thế nào trong mùa dịch? Hãy cùng phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tìm hiểu lớp học này. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thái Bình, cái nơi của các dòng nghệ thuật dân gian và các làn điệu dân ca quen thuộc, ngay từ khi còn nhỏ, Tô Minh Cường đã thấy say mê và đem lòng yêu thích các chương trình đàn hát dân ca nghệ thuật truyền thống qua sóng Đài Tiếng Nói và truyền hình. Sau khi tốt nghiệp, mỗi người chọn một con đường riêng để phát triển bản thân mình. Người thì vào nhà hát, người thì đi biểu diễn theo đoàn. Thế nhưng với Tô Minh Cường, một người nghệ sĩ với tâm hồn phóng khoáng và yêu thích sự tự do, đã chọn cho mình một con đường hoàn toàn mới, đó là trở thành một nghệ sĩ tự do, tham gia trên các kênh đài, giảng dạy miễn phí, các làn điệu dân ca cho các bạn trẻ, tham gia các công việc xã hội. Từ lớp học hát sẩm miễn phí diễn ra vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần tại trụ sở Trung tâm Văn hóa Dân gian nằm trên phố cổ Hà Nội, giờ đây, nghệ sĩ Tô Minh Cường đã chuyển những bài học qua online để đảm bảo giãn cách mà vẫn truyền được ngọn lửa âm nhạc dân gian đến với những học trò của mình. Lớp học vỏn vẹn chỉ có một chiếc điện thoại, bộ gõ, trống, nhưng thầy giáo và các học trò vẫn say sưa theo những điệu hát sẩm. Nghệ sĩ Tô Minh Cường tâm sự.
Khi mà mình dùng cái dạy online mà qua điện thoại, qua trực tuyến, qua mạng ấy, thì mình phải khâu đầu tiên mình chuẩn bị thứ nhất là về bài vở này, về điện thoại và mình cùng kết nối với mọi người. Nói chung là nó có một cái, nó cũng hay của nó, nhưng mình có cái sự khâu chuẩn bị nó đòi hỏi nó phải cẩn thận kỹ càng hơn.
Nghệ sĩ Tô Minh Cường luôn trăn trở, mong ước nhiều học sinh, sinh viên, những bạn trẻ sẽ được tiếp xúc với nghệ thuật dân gian từ sớm. Nên lớp học mà nghệ sĩ mở ra hoàn toàn miễn phí. Mỗi ca dạy chỉ từ 5 đến 7 người ở đủ mọi lứa tuổi, mỗi tuần từ 4 đến 5 ca.
Cái lớp học mà mình thường duy trì hàng tuần ấy, tự nhiên mà đang thời gian dịch này lại bị nghỉ bẵng, xong lại không, mọi người sẽ không chú tâm tới, dần dần nó sẽ bị quên đi, thì Cường đã tập trung mọi người lại, chúng ta sẽ cùng ngồi lại, mỗi bạn thì có một cái điện thoại ở nhà và chúng ta mở sẵn lên và chúng ta kết nối với nhau và chúng ta cùng học hát. Cái đối tượng mà trong cái lớp học hát sẩm online ấy, bác ngoài 60 cũng có. Đấy. Và em bé thấp nhất là năm nay em học mẫu giáo lớn thì 5 tuổi trên 5 tuổi gì đấy.
Với nghệ sĩ Minh Cường, những gì ông cha truyền dạy lại trong âm nhạc truyền thống đã trở thành một món quà vô giá nuôi dưỡng văn hóa dân tộc Việt Nam. Mỗi loại hình nghệ thuật âm nhạc dân gian đều mang bản sắc của dân tộc. Bằng cách này hay cách khác, những loại hình âm nhạc ấy vẫn đang được gìn giữ bằng sự tiếp nối của thế hệ trẻ.
À, virus corona nào là virus corona, các ngành các nước ta quyết tâm phòng trừ, còn những người cố tình cố ý mà dịch về không có dịch mà cách ly, hãy mau khai báo kịp thời.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 7 tháng năm 2021 ước đạt 763.805 tỷ đồng, bằng 68,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Diễn biến thu của các tháng có xu hướng giảm dần, đặc biệt giảm nhanh từ khi dịch COVID-19 bùng phát. đại diện Tổng cục Thuế cho biết, thu ngân sách nhà nước trong 7 tháng năm nay đạt khá chủ yếu do kinh tế phục hồi từ những tháng cuối năm 2020, duy trì cho đến nửa đầu năm 2021 và tăng thu đột biến từ một số nguồn thu do được hưởng lợi từ các chính sách tài khóa tiền tệ mà chính phủ đã triển khai trong năm 2020. Trong đó, một số ngành tăng trưởng khá như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất lắp ráp ô tô. Theo Tổng cục Thuế, tiến độ thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước lũy kế 7 tháng đầu năm 2021 đạt khá do tình hình kinh tế những tháng đầu năm 2021 tiếp tục đà hồi phục từ cuối năm 2020. Thị trường bất động sản, chứng khoán sôi động, hoạt động chuyển nhượng vốn sát nhập gia tăng nhanh, làm phát sinh tăng thu lớn cho ngân sách nhà nước.
Về thị trường bất động sản trong 6 tháng đầu năm nay, Bộ Xây dựng đánh giá, mặc dù có nhiều khó khăn do dịch bệnh, nhưng thị trường bất động sản vẫn cơ bản ổn định. Lượng giao dịch, giá giao dịch các loại hình bất động sản có biến động nhưng cơ bản vẫn ổn định, không rơi vào tình trạng đóng băng hoặc là sốt nóng. Hiện tượng tăng giá cục bộ đất nền tại các địa phương cũng đã kịp thời được kiểm soát. Các hoạt động kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản thiếu tính pháp lý, gây nhiễu loạn thị trường cũng đã được kịp thời chấn chỉnh.
Cũng theo Bộ Xây dựng, giá giao dịch căn hộ chung cư bình quân trong quý 2 vừa qua, đặc biệt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn tăng khoảng từ 5 đến 7% so với quý trước. Khu vực trung tâm của các đô thị hiện nay hầu như không có các dự án nhà ở thương mại với mức giá từ 25 đến 30 triệu đồng một mét vuông. Trong khi nguồn cung loại căn hộ này ngày một hạn chế, nhu cầu của người dân vẫn còn nhiều, dẫn đến giá bán phân khúc này tiếp tục tăng. Sản phẩm chủ đạo trên thị trường vẫn là các căn hộ phân khúc trung cấp, chiếm phần lớn nguồn cung mở bán mới trong thời gian qua. Giá căn hộ chung cư trung cấp dao động khoảng từ 30 đến 50 triệu đồng trên một mét vuông. Ngoài ra, thị trường căn hộ còn xuất hiện các căn hộ cao cấp có mức giá bán cao ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các dự án có giá chào bán trên thị trường tới mức từ 110 đến 700 triệu đồng trên một mét vuông.
Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, nắng nóng gay gắt diện rộng cũng đã làm sức tiêu thụ điện miền Bắc tăng cao trở lại, mặc dù hiện nay nhiều nơi đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, công suất tiêu thụ lớn nhất của hệ thống điện miền Bắc ngày 4 tháng 8 năm 2021 là 17.900 MW, cao hơn tới 35% so với cùng kỳ năm 2020, đồng thời cũng cao hơn khoảng 10% so với trung bình ngày thường của tuần trước.
Trước một số ý kiến băn khoăn về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, quy định mốc thời gian tựu trường của học sinh cả nước sớm nhất vào ngày 1 tháng 9 năm 2021 có thể gây khó khăn khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, Bộ không quy định cứng các mốc thời gian mà chỉ quy định mốc thời gian sớm nhất hoặc muộn nhất. Các địa phương chủ động quyết định thời gian tựu trường năm học 2021-2022 phù hợp với diễn biến của dịch bệnh COVID-19 để đảm bảo an toàn cho học sinh. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương có diễn biến dịch phức tạp không thể tựu trường vào ngày 1 tháng 9 năm 2021 thì lùi thời gian tựu trường muộn hơn và chỉ cho học sinh đến trường khi đảm bảo các điều kiện an toàn.
Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa thông báo sẽ tổ chức kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính năm 2021 dành cho người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng hạn vào cuối tháng 9 này. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động từ Hàn Quốc về nước kịp thời đăng ký dự thi, đặc biệt là những người lao động mới về nước đang trong thời gian cách ly, không thể thi trực tiếp, đăng ký, Trung tâm Lao động Ngoài nước áp dụng hình thức đăng ký trực tuyến và nộp hồ sơ qua đường bưu điện.
Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến người dân càng có ý thức bảo vệ sức khỏe. Trong khoảng thời gian đại dịch bùng phát, nhiều mặt hàng tại Việt Nam trở thành nhu cầu thiết yếu của người dân với lượng mua lớn. Ngoài khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, kính chống giọt bắn, hiện nay người dân cũng đặc biệt quan tâm tới dung dịch sát khuẩn chloramin B, khiến cho thị trường bán sản phẩm này trở nên sôi động, giá sản phẩm cũng có sự chênh lệch. Qua khảo sát một số cửa hàng hóa chất, vật tư y tế trên địa bàn Hà Nội, chloramin B được bán khá nhiều chủng loại với nhiều mức giá khác nhau, dao động từ 150.000 đến 545.000 đồng trên 1 kg. Trong đó phổ biến có các loại chloramin B tiệp khắc, chloramin B Nhật Bản, chloramin B Trung Quốc.
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp cùng với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội PA05 đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân vi phạm nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng. Một người phụ nữ ở Thường Tín đã sử dụng thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 để đăng tải lên mạng xã hội Facebook, cũng đã bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là trên 10 triệu đồng.
Xin Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Bộ trưởng Những người bạn của Mekong lần thứ nhất đã diễn ra vào tối qua theo hình thức trực tuyến. Tại hội nghị, các bộ trưởng nhất trí cần tăng cường hợp tác giải quyết những thách thức chung của khu vực và thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm. Hội nghị cũng nhất trí xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2030 của Liên Hợp Quốc và Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
Thưa quý vị, đến sáng nay, thế giới có trên 201,5 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 4,27 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 36,2 triệu ca mắc và hơn 631.700 trường hợp tử vong. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ, trong 24 giờ qua, chính phủ nước này cũng đã thông báo thêm 45.000 người mắc mới, nâng tổng số lên hơn 31,8 triệu ca kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này vào hồi tháng 1. Số ca tử vong tại Ấn Độ cũng đã tăng lên 426.785 bệnh nhân sau khi có thêm 464 người đã không qua khỏi.
Brazil là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới sau Mỹ và Ấn Độ với hơn 20 triệu người nhiễm bệnh ở nước này. Brazil cũng là quốc gia có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ hai toàn cầu sau Mỹ với 559.715 bệnh nhân không qua khỏi. Biến thể Delta vẫn đang lây lan và chiếm đến gần 70% các ca nhiễm COVID-19 tại Nga trong 3 tuần trở lại đây. Chính quyền Nga đặt ra nhiệm vụ chính là tỷ lệ tiêm phòng bao phủ dân số, lúc này không còn là 60% mà phải đạt ít nhất là 80% trước tháng 11 năm nay.
Hôm qua, Malaysia ghi nhận 20.596 người nhiễm mới COVID-19. Đây cũng là lần đầu tiên mà số người mắc mới trong ngày tại nước này đã vượt mốc 20.000 ca, mức cao nhất kể từ trước đến nay. Tới nay, Malaysia có tổng cộng trên 1,2 triệu ca mắc COVID-19. Số bệnh nhân nhiễm mới đã tăng nhanh chóng ở nước này trong những tuần gần đây. Kể từ giữa tháng 7 tới nay, số ca nhiễm mới mỗi ngày chưa ngày nào giảm xuống mốc là dưới 10.000 ca.
Indonesia cũng đã ghi nhận 35.764 trường hợp nhiễm mới, cũng là con số cao nhất tại khu vực Đông Nam Á. Sau khi ghi nhận 1.739 ca tử vong mới được công bố trong ngày hôm qua, tổng số cư dân thiệt mạng do COVID-19 tại Indonesia đã lên tới 102.375 ca. Trong đó, hơn 1/3 số ca tử vong trên được ghi nhận chỉ trong tháng 7, khi biến thể Delta lan rộng ra hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước. Nhiều trường hợp tử vong là do điều trị muộn vì các cơ sở y tế chỉ có thể tiếp nhận những bệnh nhân có biểu hiện nặng. Hiện nay, 8% dân số của Indonesia là được tiêm chủng đầy đủ.
Lo ngại dịch bệnh lan rộng, hàng nghìn người đã đổ về các điểm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại vùng thủ đô Manila của Philippines, gây nên tình trạng hỗn loạn quá tải. Từ bên ngoài khuôn viên cho đến bên trong khu vực tiêm chủng, hàng dài người đứng chen chúc nhau và không đảm bảo giãn cách an toàn chống dịch. Số người muốn tiêm vaccine tăng vọt trong bối cảnh giới chức của nước này chuẩn bị đóng cửa toàn bộ vùng thủ đô Manila. Mọi hoạt động đi lại không thiết yếu sẽ bị hạn chế, quy định sẽ ảnh hưởng tới khoảng 13 triệu người. Trong một tuần trở lại đây, Philippines ghi nhận khoảng 8.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày.
Chính phủ Campuchia đang xem xét điều chỉnh quy định cách ly bắt buộc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, người làm ăn kinh doanh và chủ doanh nghiệp đi lại nhằm khôi phục nền kinh tế đang điêu đứng do dịch COVID-19. Động thái trên được đưa ra sau khi khu vực tư nhân bày tỏ quan ngại về việc cách ly bắt buộc đối với người nước ngoài, chủ doanh nghiệp và du khách đến từ Campuchia.
Nhật Bản ngày hôm qua ghi nhận kỷ lục hơn 14.200 ca nhiễm mới mỗi ngày. Mặc dù chính phủ nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 6 tỉnh thành, nhưng số ca mắc mới vẫn đang gia tăng nhanh với tốc độ chưa từng thấy. Riêng tại thủ đô Tokyo ghi nhận mức đỉnh mới là 4.166 ca. Cho đến nay, biến thể Delta đã có mặt ở 37 trong tổng số 47 tỉnh thành phố của Nhật Bản. Hai tỉnh là Chiba và Kanagawa có số người nhiễm biến thể Delta cao nhất.
Trong khi đó, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc sẽ xét nghiệm PCR đối với toàn bộ 12 triệu dân sau khi phát hiện những ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng sau hơn một năm, trong đó có một số ca nhiễm biến thể Delta. Thành phố này đang nỗ lực đẩy nhanh tốc độ khoanh vùng và truy vết dập dịch. Đợt bùng phát mới tại Vũ Hán có liên quan đến các ca nhiễm biến thể Delta được phát hiện đầu tiên tại sân bay ở thành phố Nam Kinh khoảng 2 tuần trước. Đến nay, chuỗi lây nhiễm đã ảnh hưởng tới hàng chục tỉnh thành tại Trung Quốc, trong đó có cả thủ đô Bắc Kinh.
Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 1.776 ca mới, nâng tổng số lên 205.702 ca. Trong 24 giờ qua, thì nước này cũng đã có thêm 3 ca tử vong, đưa tổng số người không qua khỏi lên 2.109 người. Hiện dịch bệnh đã lây lan trên toàn Hàn Quốc khi 40,3% số ca mới nói trên phát hiện tại những địa phương ngoài thủ đô Seoul và vùng phụ cận, khu vực có tỷ lệ nhiễm cao hơn cả.
Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 9 tháng 8. Từ ngày 10 tháng 8, nắng nóng có xu hướng dịu dần. Do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên hôm nay, ngày 6 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ trên 39 độ C. Khu vực Hà Nội hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 9 tháng 8. Từ ngày 10 tháng 8, nắng nóng có xu hướng dịu dần. Ở khu vực Trung Bộ, nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh Thùy Chi, phát thanh viên Lê Thông Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự tối nay.